This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời vô.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, trong phòng vi âm hiện giờ có mặt của cô Bảo Bảo. Trong cái chương trình này cô Bảo Bảo đã vắng tiếng cũng khá lâu và bây giờ thì xin trở lại. Thì Hạnh Dung và Bảo Bảo gửi lời kính chào quý thính giả cũng như là chào chị Angie Hồ Quang.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng vi âm Dallas. Bảo Bảo, Hạnh Dung xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600. Chào đón quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo, Hạnh Dung chào cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Chào hai em Hạnh Dung và hai em Bảo Bảo. Tôi phải hát và cái bài bữa nay là như Hạnh Dung nói là
tổ ấm. Sao mà nghe tiếng khó nghe, xa quá không có nghe rõ chị Hồ Quang ơi.
Trời ơi, tôi để cái điện thoại nó sát cho nó tai nó mà không nghe được.
Có lẽ là nghe cái tiếng của chị nó lạ lắm đâu luôn á.
Là tại vì tôi còn bệnh.
Oh, sorry chị, chắc là không đến nỗi phải không? Thành ra mới lên vẫn còn gửi đến cho quý thính giả đang theo dõi và mọi người đang coi như là chờ đợi đó.
Có, cô Angie Hồ Quang đang thử coi Bảo có nghe được lại được
cái tiếng,
giọng, cái tiếng của cô hay không? Cho dù là cô có đổi giọng rồi.
Không, cái này không biết mấy em nghe cái giọng tôi bữa nay có giống như là mấy cái hồi mà mình nhỏ nhỏ đó, cái mình tể tiếng đó, giống vậy đó.
Vậy là hôm nay cô dậy thì
dậy thì và dậy thì muộn đó.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình An sinh xã hội đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài 1600, Bảo Bảo, Hạnh Dung cũng như cô Angie Hồ Quang. Xin mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi về vấn đề an sinh xã hội cùng với cô trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Alo.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với cô ạ. À.
Dạ, dạ tôi tên Trang.
Dạ rồi,
dạ chào cô. Chào cô Bảo Bảo.
Dạ chào cô Trang, bây giờ mời cô Trang đặt câu hỏi với cô anh chị Hồi Quang.
Dạ, em chào chị Hồi Quang, em ăn rì thai non, em làm được một tháng là 1400 mấy chục. Bây giờ em tới tuổi thì thay già rồi, em có thể làm income hơn được không thưa chị?
Già là già bao nhiêu? Em thì thay già là già bao nhiêu?
À dạ, dạ, già là tới 65, 66 á thưa chị.
Giờ em
năm nay thì em 65 rồi, nhưng mà có
em
thể...
Em chưa già em ơi. mới dùng nhốt rồi chứ chưa.
Dạ. 66 thì mới là trứng cây nha. Cái này mới có chút chốt thôi. Thì tới 66 thì em có quyền đi làm. Mà cái thu nhập của em không có hạn chế nữa.
Dạ. Còn 65 thì vẫn còn hạn chế ha thưa chị?
Dạ thưa phải. Dạ thưa phải.
Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị lúc còn trẻ thì thất nghiệp. Mà lúc già lại có việc làm.
Lại thêm một bà dậy thì muộn nữa bà Bảo ơi.
em cảm ơn chị. Em chào chị.
Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị gọi vào đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội. Và trên làn sóng hiện giờ là cô Hồ Quang, cô Angie Hồ Quang, với tiếng nói phải nói là Angie Hồ Quang là quen thuộc, nhưng mà hôm nay tiếng nói chắc chắn là Hy Vọng cũng quen thuộc, phải không chị Hồ Quang? Vậy thì đó, nó đổi tiếng đó chị.
Thì đó, đúng rồi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình, giống như là tiền lương hưu, tiền già, tiền trợ cấp, thì có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài, thì cô sẽ giúp cho quý thính giả nếu mà những có những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa cô, thì không biết là trong cái năm mình bước qua năm 2019 rồi, thì không biết là có cái gì thay đổi trong cái số tuổi mà mình retire không cô? Nó có lên, nó có xuống, nó có giảm xuống được chút nào không cô? Hay là nó vẫn, cái con số nó vẫn đi lên cô?
Vẫn đi lên, bà Bảo ơi.
Chết rồi, như là bà Bảo
những người trẻ như bà Bảo là phải 67.
Cô sao cái con số này nó không có đi xuống cô?
Không đi xuống được, làm sao xuống được? Mình với thời gian mình chỉ có đi lên, không đi xuống bà Bảo ơi.
Như vậy Bảo Bảo tới 67 lần nha, sẽ Bảo Bảo nha.
67 lần. Dạ, rồi.
Nhưng mà còn Bảo Bảo không biết có được ra 37 không mà nha. Còn Bảo Bảo thì cô không bảo đảm nha, Bảo Bảo thôi nha.
Tới con Bảo Bảo chắc thành 70 quá.
Đúng rồi
70,
đó.
70, có khi nó nhảy lên 75 luôn á. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì hãy gọi vào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Chào bà Bảo, chị tên Mỹ Duy. Chị muốn hỏi cô Angie Hồ Quang đó. Chị muốn retire sớm 62. Nếu mà retire 62 với retire sống full time thì cái nào nó lợi hơn?
Cái câu hỏi này mà tôi trả lời được thì tôi chết liền tại chỗ, hỏi cần khe khe luôn đó. Lý do là vậy. Nếu em quải rồi đó nha, chiến đấu cho tới 62 tuổi thấy quải thì mình muốn về hưu cho nó nhẹ nhàng thì cái đó là một quyết định tốt. Nhưng mà nếu một người có sức khỏe tốt như Hạnh Dung giờ này mà cũng còn múa may loan quay cuồng đó thì nghĩ nhàng chi cho nó uổng, phải không?
Vẫn tiếp tục làm hả chị?
Đúng, tiếp tục làm. Rồi có người thì về coi gia phả, dòm tới gia phả tổ tiên, ông nội ông ngoại, hai bên cha mẹ, người nào cũng trên 100 tuổi mới đoàn tụ với tổ tiên. Thì mình về 62, mình còn 38 năm nữa thì mình mới tiêu diêu miền cực lạc. Thì lúc đó cái tiền của mình nó lạm phát, 38 năm sau hết tiền, không đủ tiền xài. Còn có nhiều người đang thất nghiệp, biểu chờ cho tôi tuổi hưu 66. Thì chừng đó rồi từ đây đến 66 ai trả tiền biểu cho mình? Thì cái câu trả lời vẫn là tùy thuộc theo cái tình trạng của mỗi cá nhân.
Cảm ơn chị. Ok, bye chị.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Tôi xin thưa như Hạnh Dung nói đó, cái giọng của tôi bữa nay không có truyền cảm, mà chỉ có truyền, không biết truyền cái gì nữa.
thật sự ra là cũng truyền nghe, người ta nghe được mà chị. Mà
dạ, chỉ sợ là nó truyền nhiễm thôi, miễn đừng truyền nhiễm thì tốt rồi. Thì quý vị nếu mà có câu hỏi gọi vào thì chịu khó nghe cái giọng nói không bình thường của tôi trong ngày phát thanh hôm nay nhá.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Là dù mặc dù là cô có đổi giọng, biết là khó chịu lắm khi mà cất lên cái tiếng nói, nhưng mà cô vẫn dành thời gian để đến với làn sóng của đài. Chắc có lẽ là cô biết hôm nay Bảo Bảo đi làm lại với cô đó.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
À, tôi chú Tư gửi lời thăm chị Hồ Quang cho chú vị trên đài. Tôi cũng tham muốn tham gia cái vụ mà dạy thị muộn của cái group của chị Hồ Quang quá.
Tôi
tham dự đi nghỉ hưu ra bây giờ quá 70 rồi đây. Xài tiền quá trời nợ, giờ cái đi làm. Bây giờ tôi gửi về cái form 1099 ba mươi mấy ngày cũng đã về, tính sao đấy chị Hồ Quang?
Ôi trời, vậy là chúc mừng cho trời ơi. Hãy mà mấy quý vị mà nói ra cái tiền mình nhiều quá rồi làm sao, cái tôi nói tiền mình vui mừng và đóng thuế thôi.
Vậy á, chưa nói biểu đó, quá tuổi nó khỏi đóng thuế nữa. Má ơi, vậy chết rồi. Cái vụ này phải đóng thuế lại đi sao giờ đây, ham vui, trái nợ ráng làm chạy trả đây, giờ phải đóng thuế lại sao giờ đây, tính sao đây.
Dạ, thế bây giờ, má ơi, trường hợp của ông đó, hình như là mình thiết lập cái hội này của bộ quản lý rồi đã nhận dùng cái gì nhưng mà vậy thì muốn đó.
Dạ.
Thì mình nhắm mà mình mà đi làm mà khá khá thì mình khi mà mình vừa cầm tiền đó, mình nên đề nghị cái chỗ mà mình làm việc đó cho mình đóng thuế trước nhiều nhiều hơn đi, chứ khi mà tiền vô túi rồi biểu mà móc trở ra mà trả nó khó lắm
đó. Bởi vậy hồi xưa chị nói làm ngoài 66 tuổi làm thả già, nó mình ráng mình cày ráng mình cục ở đây. Hồi xưa hồi nhỏ đi lười, giờ mắc nợ ráng giờ cho ba mươi mấy ngàn, giờ sao tính sao giờ đây. Chị nói vậy chết rồi. Mà ơi, nó trả 1099 rồi, trả W2 form đâu.
Thì bởi vậy 1099 đó, bây giờ nhân ông Tư đặt vấn đề là W2 hay là 1099, thì tôi cũng xin nhờ cái câu hỏi này để giải thích thêm về cái sự khác biệt giữa W2 và 1099. Cái W2 là cái giấy mà ghi lương, cái cùi lương của mình. Thì khi mà mình nhận được cái W2 có nghĩa là hàng 2 tuần hay là hàng nửa tháng khi mình nhận cái chi phiếu lương thì chủ nhân đã tự động nhắc ra 785% đóng vào cái quỹ an sinh xã hội cho mình. Song song đó chủ nhân cũng đóng giùm mình một cái khoảng 7.65% thì tự tung là đóng vào cái quỹ an sinh xã hội, mình có sự đóng góp lên tới 15.3%. Nay với cái mẫu 1099 có nghĩa là ông làm chủ lấy cái công việc của mình, thì ông nhận được tiền mà chưa ai đóng cái gì hết. Chưa ai đóng
7.65%. Đó, hiểu, tôi hiểu điều đó. Tình ra hồi đó tôi bị retire rồi, bị ông retire rồi. Tôi không có đóng thuế cho ông nữa. Tôi đóng cho ông phần nợ, tôi phải đóng thêm nữa. Tôi muốn đóng vụ đó, ông lo lên mình đóng đi vậy đó. Ông khôn quá.
Bây giờ ông Tư sẽ phải đóng double. Thì ông Tư đóng vai trò của người công dân, song song đó cũng là người chủ nhân. Vì vậy, cái phần đóng góp đi nhiều hơn. Thì cái tốt
đó,
nhất là ông...
Chết rồi.
Khi cầm tiền đó thì thôi mình để một phần riêng ra mỗi tháng để mình lo cái hậu sự cho ông tôi xem nha.
Thôi mình cầm tiền sướng lắm,
hậu sự tôi thấy nó hơi cao rồi đó.
Cầm tiền rồi mà sao mà như vậy nín được bây giờ. Tôi đối chị cầm tiền, đối chị nín được đó, tôi đối chị đó. Cầm gì xài thoải mái thôi.
Ông về ông đưa cho vợ ông coi con lấy ra được không đó.
Trời ơi, mãi mà chú xài đi ông già rồi ông xài đi. Mãi mà ông chết ai xài cho ông. Mà còn nói vậy là sao vậy? Phải bơm thêm vô đây nữa.
Ồ, vậy là ông về ông nói là bà xã ông á nên đi theo tôi một khóa. Tại vì ông chồng tôi đem về lương về đó, đưa 200 lấy ra 20 cũng đầy lưu cấp 7 đó.
Tôi đưa bà về thôi, tôi không nhớ tiền ông, tiền má ông già ông chết rồi sao? Giờ thôi để ông xài đi, xài cho tới đá đi, ông làm khổ giờ rồi, đã xài cho đá đi. Tôi đâu biết được tới giờ nó gửi xe này nay về, má ơi, tôi nhìn tôi hết hồn.
Rồi thôi, là mình rút kinh nghiệm năm nay. Năm sau thì bệnh tệ như, nghĩa là biết rằng tiền vào trong túi khó giữ lắm, nó ngứa ngay cái túi lắm. Nhưng mà khó mở một cái hộp sắt ra, một là đưa Hạnh Dung hay là bảo cất dụng.
Có dám cất dụng không? Có dám cất dụng không? Có dám cất dụng không?
Dạ thì trả lời luôn, bảo dạ không dám cất luôn, không dám luôn. Trả lời luôn, dạ
dám cất dụng tôi dám gửi luôn.
Bây giờ nói một câu công bằng với lại chú Tư nè, bây giờ mua cho chú Tư con heo đất đi là chú Tư bỏ vô được à, đừng đập ra.
Không. Thôi đã đời mà tiền vô tay mà không biểu xài mà biểu bây giờ cách vô là chết rồi. Biết giờ hồi đó tôi đi làm không đi làm thêm lên chi, làm ít ít thôi. Nghe rồi đó chị nói là quá xấu xấu, tôi không phải đóng thuế nữa, mình sướng quá.
Ông không phải, bây giờ cũng nhân cái câu ba tháng của ông, tôi cũng xin thanh minh, thanh nga nha. Cái người mà chứ hồi nãy đầu giờ đó, một vị ở cái tuổi 62, bây giờ bước vào tuổi 65, hỏi vậy có làm được thoải mái chưa? Tôi nói chưa được thoải mái. Cái thoải mái hay không thoải mái là cái vấn đề thu nhập của mình sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí lương. Chứ thuế thì khi mình có một đồng thu nhập thì cái ông sợ thuế ông cũng sẽ đi theo, ông sợ gãy mình chứ ông không có để mình yên đâu. Nhá. Hai phần nó khác nhau. Cái chuyện mà từ 62 tới 66 là cái số tiền có ảnh hưởng hay không đến chi phí lương. Chứ thuế thì khi mình có một đồng thì mình cũng phải đóng thuế trên một đồng thu nhập đó.
Dạ vậy là thôi rồi, bây giờ là phải nín rồi, đạp thắng lại không, rồi không ra nữa.
Ok.
Bây giờ vừa đi làm vừa đi chơi đi chú Tư ơi. Đừng làm nhiều quá.
Làm đi chơi mà bây giờ tiền cứ vô rồi chơi vậy.
Thì làm cho vui, làm văn nghệ thôi thì chỉ đóng ít ít thôi. À, làm không có cần phải làm cực lực vậy đâu chú, tới ba mấy ngàn năm là chú cũng làm nhiều lắm rồi.
Thật không ra thì nghe lời chia sẻ của anh Tư nói như vậy đó, Hạnh Dung nghĩ là vâng, thì nếu mà mình còn sức khỏe mình vẫn làm thì mình vẫn có tiền, thì có tiền thì mình cũng có xài, cũng có chừa lại tiền đóng thuế, thì cái đó
thì
là
đâu
mình
biết
cứ...
Hồi xưa mình nghĩ là ngoài 70 rồi không phải đóng thuế nữa, mình đóng thuế đã đời đời mình rồi, bây giờ mình làm cái này bây giờ là ông Nhận Đức ông quên đi cho mình đi, già đâu như chị Hồ Quang nói, ông lôi mình ra mày ông thích mày còn nhiều hơn nữa, chết
vậy đâu có sao đâu. Thì bây giờ nếu mà mình có khả năng được đóng thuế thì mình cứ đóng thôi mà, rồi thì mình lấy cái này
rồi đóng rồi sao mai mốt lấy tiền về đâu á, tiền về đâu nói chị Hồ Quang, bây giờ mình lấy liền thu rồi giờ lấy tiền gì nữa, giờ đóng vô vậy đi đâu.
Nhưng mà cái câu của người Việt Nam mình trong ca dao tục ngữ có một câu, không biết tuổi của Bảo thì có biết chưa, nhưng mà tuổi của Hạnh Dung thì tôi nghĩ là biết. Người ta nói có ăn thì có chung, thì mình có ba mấy ngàn thì mình cũng có tiền là mình chung lợi cho chính phủ, phải không?
Dạ. Hạnh Dung. Dạ, ý Hạnh Dung cũng nói là như vậy đó. Chứ còn nếu thí dụ như giả sử như mình chưa có nắm rõ cái vấn đề là nói là qua cái tuổi mà full retire mà mình làm thả vàng mình không đóng thuế. Thực sự ra làm cái chương trình này đã có nhiều lúc Hạnh Dung cũng có nhiều cái question về cái chuyện đó. Nhưng khi mà hiểu rõ rồi thì không hẳn là như vậy. Chúng ta cũng phải đóng thuế qua một cái mức độ nào đó. Chứ nên thành ra nếu mà mình hiểu được thì đôi khi mình sẽ làm ít lại, nói chung là mình làm ít lại mà mình vẫn phải đóng thuế. Thí dụ như bây giờ Hạnh Dung lấy cái thí dụ như vậy, không biết đúng không chị Hồ Quang, cho phép Hạnh Dung có ý kiến là bây giờ thì Hạnh Dung không có làm nhiều như ngày xưa nữa, họ làm mà đó cũng nhiều, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình làm ít mà hồi đó thì khai thuế là 1099, nhưng mà bây giờ thì Hạnh Dung thích khai thuế W2 chị Hồ Quang ơi. Là có nghĩa là người ta lấy thuế mình trước đi, rồi mai mốt cuối năm đó mình đóng thuế ít nhiều, hoặc là đôi khi mình được trả lại, thì Hạnh Dung nghĩ là Hạnh Dung thích cái W2 hơn đó chị. Không biết cái ý nghĩ này có chính xác không thưa chị?
Dạ cũng không hẳn, cũng không hẳn.
Dạ.
Nếu mà ông Hạnh Dung đi ra mở một cái đoàn hát sân khấu nhỏ thì đâu có, nếu mà may mắn có thu nhập thì cái đó đâu phải là W2, no way W2, thì cũng chỉ là 1099. Nếu mình có được cái thu nhập thì tùy theo cái hình thức của cái công việc làm của mình.
Yeah. Tùy cái nơi trả lương phải không thưa chị?
Đúng rồi, tùy cái công việc mình làm. Như tôi như Hạnh Dung bây giờ mình đi bấm thẻ, sáng mình ký tên vô, chiều mình ký tên ra, thì mình sẽ có W-2. Nhưng mà nếu như một người mà thảnh thơi như ông Tư đi làm cái công việc tự làm chủ, thì mình đâu có phải thắc mắc cái chuyện là ai hay trừ thuế trước cho mình. Mình chỉ có một cái là mình phải tự giác, mình lo mình để dành để riêng, để mình chuẩn bị tinh thần tới mùa tháng giêng, tới tháng tư thì mình đóng thuế thôi.
Thôi bây giờ hỏi thăm nhiều quan vậy, bây giờ rút lại là một năm làm bao nhiêu thì khỏi phải đóng thuế, làm nhiều chỉnh nhiêu thì khỏi phải đóng thuế.
Dạ bao nhiêu cũng đóng thuế hết trơn á, đóng thuế ít đóng thuế nhiều chứ bao nhiêu cũng đóng thuế hết.
Thì mà đóng rồi nói là trên 66 rồi, trên 70 rồi.
Dạng như tôi thưa đó, ông phải phân biệt là cái thuế thu nhập và cái mức ảnh hưởng của an sinh xã hội. Tới thuế cho ông 80 tuổi mà ông làm 10.000 năm thì ông cũng đóng thuế trên 10.000 đó. Còn nếu mà ông 62 tuổi, ông đi làm 1.800 thì cái số tiền 1.800 sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí tiền hưu. Hai bên là cái chuyện khác nhau. Một bên là cái mức ảnh hưởng của thu nhập trên tiền hưu và một bên là thuế thu nhập. Thì thuế thu nhập ở cái tuổi nào, bao nhiêu, mình cũng sẽ đóng thuế. Đóng thuế ít hay đóng thuế nhiều, vậy thôi.
Hiểu, bé cái nhầm rồi. Thôi. Cảm ơn chịu qua tới đây tốt được.
Dạ, cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều đã tham gia chương trình 8178994110, chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài 8178994110. Hành Dung bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ cho tôi hỏi một câu cô.
Dạ chào, dạ cho biết quý danh ạ. À.
Dạ tôi là tên Nguyên.
Dạ rồi, chào chú Nguyên, mời chú ạ. À.
Dạ, tôi trên 62 tuổi, tôi làm, nếu như tôi đi làm thì tôi làm bao nhiêu là cái mức ấn định của nhà nước vậy cô?
Dạ, đừng quá 1.470 đồng.
Vậy là một năm bao nhiêu cô?
Dạ, một năm hơn 15.000 chút.
Hơn 15.000, chứ không phải là 17.500, sao người ta nói 17.500?
Người ta nào vậy?
Hay nghe nói à, thôi đâu biết đâu.
Trời, ông không biết làm sao tôi biết.
Vậy là 1.400 một tháng hả cô?
1.470 đồng.
1.470 đồng rồi, để tôi nhân lên tôi biết. Ok, cảm ơn cô, tôi chỉ gọi hỏi vậy thôi.
Rồi, dạ cảm ơn ông Nguyên nha.
Dạ, ok, dạ, dạ ok, rồi. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyên rất nhiều. Thưa quý vị, vẫn là 8178994110, 8178994110. Hành Dung và bà Bảo xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
Ồ, dạ có phải là Đỗ Mai không ạ?
À? Dạ đúng rồi,
dạ,
xin
vâng,
chào.
Dạ vâng, xin chào chị Đỗ Mai.
Ờ, dạ Đỗ Mai chào cô anh chị Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung, chào Bảo Bảo. Đã có một lần cô Hồ Quang có trả lời rồi, thì Đỗ Mai có một người bạn cũng có cùng cái hoàn cảnh đó, nhưng mà bạn lại muốn hỏi lại một lần nữa, tại vì có hai ba luồng ý kiến nói không có giống, rồi cái xong cái bạn bị confused, thành ra nhờ Đỗ Mai hỏi giùm cô Hồ Quang là, tại vì mình có nói là thí dụ như nếu mà người thân qua đời đang lãnh SSGI, các con cũng đang được lãnh tiền theo bố, thì khi mà người chồng qua đời rồi thì cái người vợ chỉ còn được lãnh cái tiền thay mặt để lãnh cho con thôi, và không có được lãnh cái gì, đến khi 60 tuổi thì lãnh cái tiền gì. Bữa cô Hồ Quang có nói là benefit gì, survive gì đó. Nhưng mà cái cổ mới nói hỏi mình rằng là tại sao có người thì bảo là bây giờ vẫn lãnh cái tiền retirement gì mà chồng cổ ngày xưa không có bỏ tiền hưu, thì cái retirement đó là cái gì và có được lãnh bây giờ không, mà cổ cũng còn trẻ, cổ chưa tới 60. Rồi thí dụ như nếu bây giờ cổ lãnh cái tiền gì đó hoặc cổ bây giờ đi làm thì cái tiền cái đồng bao nhiêu thu nhập hàng tháng sẽ bị ảnh hưởng tới cái tiền của hai đứa nhỏ hoặc là tiền của cổ. Và đó là hai câu hỏi cô Hồ Quang trả lại lời lại dùm cho, để Đỗ Mai giúp cho cái cô đó, cổ cũng cùng đồng hoàn cảnh với mình luôn.
Ok, trước khi trả lời câu hỏi của Đỗ Mai, cho hỏi thăm tình trạng mọi thứ, tình trạng của gia đình có em xui không.
Đỗ Mai, ông xã qua đời cách đây vài tuần thưa cô.
Oh, I'm sorry. Ok, bây giờ vậy, nếu một người còn sống, có nghĩa là vợ hay chồng mà cái người chính ra đi rồi thì cái người còn lại phải có cái tuổi tối thiểu là 60 thì mới được hưởng cái quyền lợi tổn sinh, survivor's benefit. Okay. Trong trường hợp có những đứa nhỏ vị thành niên thì những đứa nhỏ được hưởng cái quyền lợi cũng tồn sinh với hồ sơ của người cha hay người mẹ cho tới khi đứa nhỏ được 18 tuổi. Trong trường hợp cái người còn sống là vợ hay chồng là một người trẻ dưới 60 tuổi vẫn có thể được lãnh cái quyền lợi tồn sinh. Trong trường hợp cái người mẹ hay người cha còn sống là cha hay mẹ của đứa nhỏ dưới 16 tuổi. Và nếu mà lãnh cái quyền lợi tồn sinh ở cái mức tuổi 60 hay là bất luận tuổi tác vì có đứa nhỏ dưới 16 tuổi thì cái mức thu nhập của cái người mẹ, cái người quả phụ hay là cái người quả vợ đó chỉ được giới hạn dưới 1.470 đồng. Cho tới khi cái người mà quan phu hay quả phụ đạt được cái tuổi hưu toàn phần thì lúc bấy giờ có thể hưởng 100% cái tiền survivor và được đi làm mà không có cái giới hạn về thu nhập.
Dạ, tức là 1.400 mấy chục cô em Chi Hồ Quang nói.
1.470 ạ.
Dạ, 70 thì đã có tính tiền của hai đứa nhỏ chưa ạ?
Dạ không, cái này, cái đó là cái thu nhập mà có thể ảnh hưởng đến cái số tiền survivor hay không. Còn cái chuyện người mẹ đi làm nhiều hay đi làm ít hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hai đứa nhỏ hết.
Như vậy thì Đỗ Mai sẽ lặp lại trước là bây giờ thì có thể là người quá phụ hoặc người quá phụ không có được lãnh cho đến khi 60 tuổi nhưng mà sẽ được lãnh cái tiền, tiếp tục lãnh cái tiền của hai đứa nhỏ trước khi nó bước vào 18 tuổi, đúng không ạ?
Đứa nhỏ như vậy được nguyên cái quyền lợi của mình, nhưng mà người ở đây nói cụ thể đi, người mẹ có thể lãnh được cái survivor's benefit sớm hơn cho đứa nhỏ nếu đứa nhỏ dưới 16 tuổi.
Dưới 16 tuổi, dạ rồi. Rồi, như vậy thì cái câu trả lời rất là rõ ràng. Cách đây không lâu thì ông xã Đỗ Mai qua đời, sau đó là có cô bạn cũng ý như hoàn cảnh mình, có ông xã cũng mới qua đời, mình rất là đau lòng. Và cũng cô cũng bối rối và không bao giờ dám gọi vào đài. Do đó sẵn tiện thì Đỗ Mai hôm nay mình nghĩ cổ sẽ lắng nghe, mình có dặn cổ rồi, để cho cổ nghe chung với mình thì không có bị confused, nghe 4-5 luồng thông tin. Thành ra và một lần nữa thay mặt cho bạn bè thì cũng rất là cảm ơn cô MC Hồ Quang đã giúp đỡ cho Đồng Hương trong những cái phần chia sẻ những thông tin về bên social, về tất cả những an ninh xã hội. Chúc sức khỏe cô Hồ Quang cũng như chúc sức khỏe chị Hạnh.
Cho bạn. Tôi chúc Đỗ Mai và người bạn có thêm nghị lực nhé.
Dạ, cảm ơn cô chị Hồ Quang rất nhiều.
Vâng, Hành Dung Bà Bảo cũng cảm ơn chị Đỗ Mai đã đến với chương trình. Và thưa quý khán giả, sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình phần 2 của chương trình An sinh xã hội xin trở lại trong chốc lát. Xin quý vị hãy giữ làn sóng. Chị Hồ Quang ơi, take break uống trà nha chị.
Ok.
Dạ.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước,
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây chúng tôi xin trở lại phần 2 trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và vẫn với số phone là 817-899-4110, 817-899-4110, và quý vị gọi vào đặt những câu hỏi. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo một lần nữa xin gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Chúng ta trở lại chương trình.
Thì cảm ơn quý vị đã chờ đợi để trở lại phần 2 của chương trình. Thì như hai cô ở phòng VM có chia sẻ số điện thoại. Nếu quý vị còn có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội, xin quý vị gọi vào.
Dạ vâng, và bây giờ thì Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
Hello. Hello, không biết vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ? Hello.
Hello. Chắc phải tiếp một vị thính giả Hello. Khác rồi, Bảo Bảo ơi.
Dạ vâng, nếu vị thính giả này không có giữ được cái đường dây thì xin vui lòng gọi lại 817-899-4110 cho Hành Dung và Bảo nhé. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, anh Dung và bà Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết tên.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải đó ạ.
Dạ, dạ. Tôi là Anna, tôi ở Đà Lạt.
Dạ, chào chị Anna.
Dạ. Tôi xin hỏi thăm là tôi năm nay là 59 tuổi, ông xã đó là 75. Ông xã thì về hưu rồi, là lâu rồi, ông lãnh được 1.500 một tháng. Tôi là lãnh được tiền bệnh 4 năm nay rồi, nhưng mà tôi đã mới nghỉ tạm được hơn 1 năm nay. Hồi lúc trước là có đi làm, nhưng mà hơn 1 năm nay là tôi có nghỉ làm. Thì tiền bệnh á, thì là có cho tôi là 400+ một tháng á, rồi có Medicare bậc A bậc B. Thì bây giờ nếu mà tôi muốn xin cái Medicare gì đó thì có được không? Và cái tôi là coi như là không có income á, nhưng mà năm nay á, thì là có một cái giống như là buôn bán online đó. Thì income của tôi khoảng 5.500. Thì tôi có xin được cái Medicare không? Hay là có cách nào để chỉ tôi xin cái đó?
Dạ, cái Medicare đó là cái chương trình trợ giúp y tế dành cho những người có thu nhập và tài sản hạn chế. Thì bà chia sẻ cái phần thu nhập, và không biết tài sản của bà có trên $3,000 không?
Dạ, không có gì hết. Nhà cửa xe cổ không có gì hết.
Dạ.
Hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe thôi.
Dạ. Thì như bà chia sẻ cái phần của bà thì có thể bà hội đủ điều kiện để Medicare, nhưng mà vì đã thu nhập của hai ông bà cộng lại muốn được hưởng Medicare thì tổng số thu nhập của hai ông bà chỉ có thể được tới cái mức là 1.157 đồng thôi. Thì cái nổi cái phần của ông là quá cao rồi. Thì bà không có nhận được cái Medicare nhá.
Như vậy rồi thí dụ như cái tiền bệnh của tôi đó, tôi là bị ung thư mà hơn 4 năm rồi, thì lúc trước là được 400+ một tháng, sau khi trừ Medicare rồi đó thì là còn 400+, mà năm nay lên tới 583 đồng một tháng. Thì đó là tiền bệnh á. Như vậy là tôi hỏi thăm coi là nếu mà tôi có income á, thì là cái tiền bệnh có thể là bị trừ lại không, hay là sao? Để năm nay income thì cũng khoảng 5.500 là buôn bán hàng online đó.
Dạ, 5.500. Nhưng mà bà có báo cáo với Sở An sinh Xã hội rằng bà có một cái dịch vụ thương mại không?
Dạ không, tại vì nói chung á là tôi đã nghỉ bệnh, là tôi nghỉ làm trong hãng rồi. Nhưng mà tôi có người bạn đó, họ dùng cái tên của mình với cái social của mình để họ buôn bán online. Và cái giấy thuế nó về á, thì cái khai cái tên của mình. Thành ra rốt cuộc là mình bị cái income đó là 5.500. Mà bây giờ
tại sao mình cho mượn chi vậy?
Có đi khai thuế.
Mà sao mình cho mượn chi vậy?
Đâu có biết, tại vì mượn để mua hàng buôn bán gì đó tôi cũng không rành. Rồi cái tôi cho mượn cái xong rồi họ bán họ ấy gì đó không biết. Rồi bây giờ cái giấy thuế nó về tới nhà rồi, mà bây giờ giấy thuế tên mình thì mình làm phải đi khai thuế đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ.
Mà cái này tôi đề nghị với bà nhé. Và dạ, nhân cái câu chuyện của bà tôi cũng xin nhắc tất cả quý vị nhé. Nếu mình thật sự mình có làm ăn, mình có kinh doanh, hay là mình có đi làm, thì mình mới sử dụng cái số an sinh xã hội. Chứ mình đừng có tử tế mà cho mượn. Là tại vì cái cho mượn đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi trước mắt của bà. là bà đang có cái tiền bệnh.
Dạ. Yeah. Yeah.
Thì trên nguyên tắc người ta nói là mình đi làm là mình phải báo cáo. Và cái thu nhập của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lý do tại sao? Lý do người ta nói là khi mà mình nộp đơn mình xin tiền bệnh đó, thì mình nói rằng vì tôi bị bệnh, lý do sức khỏe không cho phép tôi đi làm. Thì bây giờ người ta thấy bà có một cái giấy khai, cái giấy thu nhập, thì như vậy cơ quan an sinh xã hội sẽ có một cái suy nghĩ, ừ như vậy mừng cho bà, là tại vì bà đã có thể đi làm lại được, thì cái đó sẽ là cái rủi ro, bà sẽ không còn được hưởng cái tiền bệnh nữa. Thì lưu ý từng ba giờ cho mượn như vậy nhá.
Dạ dạ dạ, cũng đỡ năm nay rồi. Không biết làm sao, tại vì mình cũng không hiểu về cái luật thuế má bên này, nhưng mà bây giờ từ cái giấy thuế nó về như vậy thì buộc lòng mình phải đi
thôi. Đúng rồi, mà nhưng mà bà có đề nghị cái người quen của bà đừng sử dụng cái số an sinh xã hội của bà nữa không?
Dạ tôi cũng nói rồi đừng có dùng cái số của tôi buôn bán nữa. Dạ rồi xong rồi tôi muốn hỏi là như vậy á, thì là hai vợ chồng đó là với lại bây giờ đó sở an sinh xã hội đưa một cái sắp giấy gì đó để khai ra những cái income của 4 năm về trước thì tôi làm trong hãng, thì ví dụ như mấy cái đó tôi đọc tôi cũng không hiểu gì lắm, mà bây giờ tôi muốn đi hỏi thăm ở đâu để mà người ta giúp mình điền đơn để mình nộp lên sở an sinh xã hội, hay là mình lên thẳng sở an sinh xã hội mình nói chuyện rồi mình làm đơn luôn.
Nhà bạc, nếu mà mình có những cái giới hạn trong việc mà điền cái đơn đó, bà có thể đến văn phòng an sinh xã hội. Bà ở thành phố nào?
Dạ, ở Dallas.
Nhà thì cái văn phòng trên đường 75 đó có rất nhiều những nhân viên song ngữ nói tiếng Việt. Thì có thể những vị này sẽ giúp được cho bà trong vấn đề giải thích cách thức làm sao để mà bạn điền cái đơn đó nhé.
Dạ, cảm ơn cậu Quang nhiều.
Dạ, nhắc lại nha, không cho ai mượn số an sinh xã hội của mình nữa nha.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được mời ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào, xin cho biết quý danh.
Dạ, hello.
Dạ, nghe rồi ạ.
Dạ. Dạ. Dạ, em là Loan. Dạ em chào cô Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Dạ tại vì em có người bạn chồng cổ mà mới ăn tiền già cách đây 2 tháng mà anh ấy về Việt Nam đang trị bệnh ở bên Việt Nam đó cô.
Dạ.
Mà bây giờ ảnh định ở Việt Nam chừng khoảng 1 năm á cô, thì có được không thưa cô?
Dạ bà nói tiền già là tiền của người
tiền đi làm về hưu
là
tiền SSI. Dạ, đi làm về thai. Thì thai mà anh mới tới 62 tuổi rồi thưa cô.
Dạ, thì như vậy người này có công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ có cô.
Dạ, thì nếu như vậy bà nhắn với vị này nha, là liên lạc với tòa đại sứ của hay là tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam để ở nơi đây người ta hướng dẫn cái cách thức, nếu mà ông ấy có ý định sống lâu dài 1 năm 2 năm gì ở Việt Nam đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cái cách nhận tiền từ Việt Nam nhá.
Dạ bên đây thì anh có cái account chung với vợ của anh ở bên Mỹ này đó sư cô, nếu mà anh ở chừng khoảng 10 tháng đổ lại được không sư cô, phải cần giấy tờ gì không sư cô?
Dạ phải, khi mà mình đã ra khỏi xứ Mỹ là mình phải làm đúng theo luật, tại vì người ta cho phép mình được nhận tiền mà phải không?
Yeah.
Tại sao mà mình không làm đúng cho đúng luật?
Thì qua sứ quán Mỹ ở bên Việt Nam hả chứ cô?
Dạ đúng rồi.
Mình ở đó mình báo cáo với họ là mình ở trong đó thời gian chừng 10 tháng đổ lại, mình cũng phải cần báo cáo hả chứ cô?
Dạ phải.
Thì khi còn nếu mà dưới 6 tháng thì có cần
là mình phải
cô
tuân thủ theo cái luật lệ của chính phủ quy định nhé.
Nhưng mà dưới 6 tháng thì có cần không thưa cô?
Dạ, 6 tháng hay 1 năm hay nhiều năm gì mình vẫn phải báo cáo.
Ok. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ, thưa chào. Dạ, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Và để không mất nhiều thời giờ, Hạnh Dung và Bảo Bảo cũng mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, tôi tên Ly ở Phú Quốc á, tôi muốn hỏi tháng 12 này là tôi đúng tuổi sinh hôn non á. Thì khi tôi sinh như vậy đó, thì thứ nhất á, là có khi mà khai thuế, tôi khai thuế chung với vợ, có khi cái tiền hôn đó tôi có khi khai thuế có khai chung, khai cái tiền hôn đó vô, với cái thế với vợ không?
Thứ dạ hai có, nữa là, dạ có.
Tức là cái đó tính lại đi cơm luôn hả con?
Dạ thưa phải, dạ thưa phải.
Dạ như vậy thì khi mà tôi sinh hôn non vậy đó là có phải sinh luôn cái Medicare, Medicaid được không?
Dạ chưa được. 62 còn trẻ vậy lắm, phải đợi tới 65 nha.
Vậy tôi vẫn phải hưởng cái chương trình của Obamacare đó không? Thì hiện tại tôi đang chương trình Obamacare đó.
Dạ, mà vợ ông có đi làm không?
Dạ vợ tôi thì đi làm, tôi thì bệnh không có đi làm.
Mà bà vợ ông có bảo hiểm sức khỏe không?
Thì bà với tôi là đang có bảo hiểm Obamacare đó.
Ok, ok. Rồi thì phải tới 65 thì mới nói chuyện bảo hiểm sức khỏe nhá.
Dạ, dạ, dạ. Rồi vậy nếu mà mình sinh hôn non thì lên đâu sinh con hay là mình sao mình sinh đó?
Dạ, sinh ở Sở An sinh Xã hội. Hay là ông có thể lên trang mạng sinh trực tuyến là www.socialsecurity.com. Chẳng gặp.
Dạ. Rồi tới mình, khi mà tôi tới 65 tuổi đó, là bắt đầu tôi sinh hôn toàn phần hay là vẫn hưởng cái hưu non đó con?
Dạ, vẫn hưởng cái hưu non đó suốt đời.
Vậy thì tới 65 tôi phải apply cái Medicare, Medicaid hả?
Dạ không, khi mà ông là người hưu non đó, thì 3 tháng trước sinh nhật 65, ông sẽ nhận được cái thẻ an sinh xã hội, ông không cần phải xin.
Vậy tức là không cần phải apply xin Medicare, Medicaid khi đúng 65 á?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ok, vậy cảm ơn con.
Dạ thưa chào, dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ly rất nhiều. Thưa quý khán giả, thời lượng của chương trình đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia với chương trình. Và hẹn gặp lại quý vị trong lần trước. Xin chào chị Hồ Quang.
Dạ thưa kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sống